27. Hướng dẫn đề tài tham thiền.
Trên bước đường tu tập của mình, mình nên học quán. Mà quán nó đi đôi với quán chiếu. Thì cái quán đó đó là người đệ tử Phật nên sử dụng cái quán mà nó đi đôi với quán chiếu. Còn cái quán mà nó đi với quán tưởng á là hãy coi chừng. Và thật sự không có chừng gì hết, cần phải ly nó đi. Quán chiếu thì chi, vận dụng cái trí tuệ dùng để soi rọi, để quán chiếu, để nhận thức, để phân tích, để chọn lọc cái đúng, cái sai, cái chân, cái ngụy, cái tà, cái chánh. Thế thì dùng cái trí mà để quán chiếu, để soi rọi cái đó đó thì nên sử dụng. Ở đây gọi là quán chiếu thì tri, mà phải tránh sử dụng quán tưởng. Quán tưởng phải ly nó đi. À, bởi vì quán tưởng đó, nó đi đôi hết mà. Tưởng đi với vọng thì nó gây ra cái nhân khổ, gọi là vọng tưởng. Tưởng phần nhiều nó đi đôi với vọng. Tôi nhớ một câu đối dùng cái chữ vọng hay lắm. Câu đối này là của một cái nhà Phật học trước kia, mà rút cái ý tứ của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Một câu đối thật là hay. Tùy trần trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành, tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Này, vô minh cứu cánh vọng thành là chữ vọng hay lắm. Vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Câu thứ hai là tuyệt tướng triền căn, tự tha bất cách, giác tánh bổn lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Câu đó hay lắm. Từ trần tục cảnh thì mình chạy theo cái cảnh của trần tục, nó sanh ra cái tướng, cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp, thì bằng ngã pháp quạnh sanh. Chữ quạnh nó hay là cái chữ kìa, là chữ quạnh đây có nghĩa là ngã pháp là cái tánh của nó không có tự tánh bao giờ, vậy mà nó có thể đột xuất, nó có thể tình cờ nó sanh ra cái ý niệm về chấp ngã, về ý niệm về chấp pháp, cái bằng ngã pháp quạnh sanh hay vậy đó. Mà cái này phải học chí án, phải có học chí án này mới thấy cái thú vị của nó. Chứ không học chí án thì nghe nó không thấy cái sâu sắc của cái từ đó. Do mình chạy theo trần cảnh rồi cái ý niệm chấp ngã, chấp pháp đó, nó là cái không có. Vậy mà nó quạnh sanh, nghĩa là nó tình cờ, nó bất chợt, nó sanh ra. Nó sanh ra thì cái ý niệm chấp ngã, chấp pháp nó tức là vô minh rồi đó. Mình sinh ra, mình khởi sinh ra cái ý niệm chấp ngã chấp pháp ở trên cõi đời này đó là mình đã bị vô minh đó. Nó tác động, nó hoành hành, cho nên mới nảy sinh ra ý niệm chấp ngã và chấp pháp. Kiểu ngã pháp hoành sinh vô minh, mà vô minh nó đi tới dày đặc, tới cứu cánh. Vô minh dày đặc rồi thì nó vọng thành ra tham sân si mạng. Nó thành ra là tham sân si mạng là những cái thứ gọi là căn bản phiền não, cũng gọi đó là tư hoặc, vận thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Đó là cái nghiệp hữu lậu đó, cái nghiệp đó đó, cái nghiệp tham sân si mạng là cái tư hoặc đó đó. Tư hoặc và kiến hoặc là nó làm cho mình lọt rớt mãi ở trong tam giới mà mình không ra khỏi tam giới được, gọi là hữu lậu nghiệp. Câu hay vậy. Tiểu tướng triền căn, muốn ra khỏi cái hữu lậu nghiệp đó, chúng ta phải tuyệt tướng triền căn. Chúng ta phải đừng thấy tất cả, thấy núi sông đất liền trời trăng mây nước, thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, mà nghe tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết. Đó gọi là tuyệt tướng triền căn. Tự tha bất cách, thế thì mình và cảnh, con người và cảnh vật, nhân sinh và vũ trụ, nó không phải là cái để gây đau khổ cho nhau, gọi là tự tha bất cách. Kinh Pháp Hoa Phật dạy, chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt tướng, các pháp chung cả hữu tình và vô tình, tự tánh nó thanh tịnh, tự tánh nó vắng lặng. Thì động vật là con người, thực vật khoáng vật là ngoại cảnh, tự tha bất chấp, nó đều là một pháp nhân duyên sanh tất cả. Nó không có cái nào làm đau khổ cho cái nào. Mà sở dĩ mà mình bị nó tác động đau khổ là tại vì nó quạnh, ngã pháp quạnh sanh. À, nó tình cờ, nó bất chợt, nó nảy ra cái đó. Cho nên nó sanh ra, cái vô minh cứu cánh này nó mới vọng thành ra tham sân si mạng, quy ra cái nghiệp thú lậu. Chứ mình bế quan, ha, mình chưa tướng truyền căn, căn và cảnh. Mình thấy tất cả mà giống như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết mà thấy tất cả, biết tất cả mà giống như không biết gì hết, giống như không biết gì hết mà biết tất cả. Gọi đó là tuyệt tướng tiền căn, được tự tha bất chấp. Thân tâm và cảnh giới đều không có tác hại cho nhau. Bởi vì con người có cái giác tánh, con người ai cũng có cái giác tánh, ai cũng có cái tánh Phật. Giác tánh bổn lai cụ túc, từ bi hỷ xả vô lượng tâm. Trong con người ai cũng có sẵn có cái đức từ, cái đức bi, cái đức hỷ, cái đức xả. Và cái đức kêu bằng tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả đó, ai cũng có. Còn đối hay hết sức hay. Cho nên mình học thuộc câu vậy đó, rồi mình tham thiền. Tham thiền là mình nhớ câu vậy đó, bất cứ là đi, đứng, nằm, mà ngồi, mình nhớ câu như vậy, ứng dụng trong cuộc sống là thiền rồi đó. Chứ không phải là lừa lựa cái chỗ nào đó mới tham, không cần. Cũng phải đợi ngồi, ngồi gốc cây cũng được, ngồi chầm hởm cũng được, bị chỗ dơ quá mà ngồi làm sao ngồi kiếm già, ngồi bán già gì được, cứ ngồi chầm hởm cũng được. Mà nhớ những cái câu như vậy, câu đó là phải rút từ cái chất liệu của kinh. Cho nên dầu là của một vị một nhà Phật học ta viết ra mà nhớ câu đó mà ứng dụng cũng là kinh rồi đó. Bởi vì kinh Đức Phật nói ra có cái nào của riêng Phật cả. Phật nói những cái vốn có, sẵn có trong vũ trụ bao la. Đức Phật là cái người tu thiền định, tu giới, rồi tu thiền định, từ tu giới tu định nó phát sinh ra trí tuệ, rồi nhận thức được cái nào cần thiết cho con người trong cuộc sống có an lành hạnh phúc, Đức Phật dạy. Cái nào nó có thể đem lại cái mọi nguyên nhân đau khổ cho con người, Đức Phật dạy bảo phải chừa. Phật là cái người giác ngộ, là biết được cái đó, biết được cái nào là nguyên nhân của đau khổ, dạy phải chừa. Cái nào là nguyên nhân của an lạc, của hạnh phúc, của giải thoát, của giác ngộ, Đức Phật dạy bảo làm cái đó. Mà dạy bảo làm cái đó, bảo thực hành cái đó, bảo lấy cái đó, không phải cái đó của Phật. Và bảo phải chừa cái đó, phải bỏ cái đó, đừng động tới cái đó, tránh cái đó đi, cái đó cũng không phải là cái của Phật. Học Phật là cái chỗ đó rồi, cho nên đừng có lại Phật mà xin ổng cái gì hết á. Phật không có cái gì để mình xin, Phật cũng có cái gì để cho mình đâu. Phật là cái người đi trước, biết con đường đó, con đường đi đó, từ đó đi tới đó, nó có những cái gì trở ngại, nó có cái gì, chỗ nào suôn sẻ cần phải đi, đi cái hướng đó, cái ngã đó, rồi chỗ nào cái gai trong hầm hố có thể xa sụp rớt đau khổ tránh đây. Cho nên cái vấn đề là quán chiếu thì chi, quán tưởng thì ly. Quán chiếu là vậy đó, còn quán tưởng là phải ly. Bởi vì quán tưởng là ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Câu đó một câu đầu là đã mình thấy là phải tham đó, phải tâm thiền, phải lấy câu đó làm cái đề tài, làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu, tức là tu thiền định rồi đó. Cho nên thiền, tham thiền nó đi đôi với quán chiếu. Mà người có quán chiếu tức là người đó là tham thiền. Cho nên là tham thiền và quán chiếu là cái pháp môn tu của toàn bộ giáo lý Phật. Không có cái tôn nào ở trong đạo Phật, không có cái pháp môn ứng dụng thực hành nào trong đạo Phật mà mà rời cái tham thiền và quán chiếu ra mà gọi là tu đạo Phật trúng hết. Bởi vì đạo Phật đâu có biết mình lại Phật đâu, nếu mình đi lại không thì đâu có trúng gì ông Phật. Mà ngày nay thì Phật không có còn hiện tiền. Hiện tiền là có Phật cốt, Phật thêu, Phật vẽ, Phật đồng, Phật xi măng thì có. Còn Phật thật thì nó ở trong vũ trụ bao la, chỗ nào cũng có Phật. Mà cái đó thì người đệ tử Phật mà không có học thì đâu có biết. Không có biết. Không biết tôn trọng Phật, bất cứ ở đâu cũng đều là có Phật hết.